cho nên tiếp tục hoang mang, con đường vọng tưởng là đặc khổ đau. Bình tâm thấu đáo nhiệm màu, quân bình đạo đạo khai tạo chuyển thân. Đó. Không có nên tiếp tục hoang mang. Khi ta đạt được cái mục đích, nghĩa là chúng ta ở bên trên xuống, chỉ trở về bên trên thôi, chứ không hoang mang. Ai nói ông nào hay bà nào hay thấy kể, chỉ ta sửa ta để chúng ta tiến tới. Từ ngày lộn xộn, từ ngày không có bình an, ăn không được, ngủ không được, bây giờ chúng ta tu nó càng ngày càng mở tâm, mở trí, chúng ta hiểu đời là gì, đạo là gì, một phần sáng suốt. Thì chúng ta nắm đó, chúng ta tiến tới, ta càng sáng suốt hơn. Còn cứ dẫn tưởng chuyện này chuyện con nó, nhờ ông Phật ông tiên, nhờ thầy này thầy kia giúp đỡ cái đàn khổ đau, để mình nhờ họ một thời gian đó họ ứng, nhưng mà sau họ đi rồi thì mình phải lo liệu lấy mình. Vậy ta trước hết ta tốt hơn, ta phải tự lo, ta từ đầu tới đi nó tốt hơn, hay là đi nhờ đỡ thiên hạ. Bình tâm thấu đáo nhiệm màu, lúc đó chúng ta mới tự sửa thì chúng ta mới được bình tâm. Chúng ta hiểu cái nhiệm màu của trời đất là chính, ở trong bản thể chúng ta cũng có sẵn. Quân bình đời đạo khai tàu chuyển thân, mình đi trong cái đường lối quân bình hòa cảm. Đối phương nó thiếu thốn sự sáng suốt, mình nên bổ túc cho nó, thì nó sáng suốt hơn. Nó mới quân bình quá ở xung quanh, trong nội tâm chúng ta xuất phát sự quân bình, nó mới hòa cảm xung quanh và đem lại quân bình cho xung quanh. Đời đạo khai tàu chuyển thân, lúc đó đời cũng minh bạch mà đạo cũng minh bạch. Khai tàu là cái gì? Chúng ta mở cái sự quốc khí của bản thể. Bản thể chúng ta không khác một chiếc tàu, mà trong đó nó có luồng điển cấu tạo bởi những luồng điển của kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ chúng ta mở được mượn đó cũng như chiếc tàu để đưa làm cái bàn đạp và đưa chúng ta phát triển và thăng tiến lên quê về quê xưa chốn cũ. Sống ở đời thiếu thực hành, tâm hồn hoang mang, còn bước qua đường đạo thiếu sự dày công thực hành lại càng hoang mang hơn. Cho nên người tu cần phải có sự thực hành, ở đời chúng ta phải có sự thực hành. Không phải là nói ông đó ông trồng được cái cây tôi cứ lên hái trái ăn, tôi phải thử trồng cái cây trồng bằng cách nào, phải có thực hành mà ra. Bên ngoài thích cảnh hải sơn, bên trong dậm đậm quy quần tối tâm, khó ăn khó ngủ khó nằm, trong đường lố bịch khó tập tiến tu. Bên ngoài mình thích cảnh hải sơn, thích gia đình nào mình cũng thích, núi sơn nào mình la cũng hay hết, nhưng bên trong mình dậm đậm vì sự gì? Vì sự thích, sự ham muốn của ngoại cảnh. Nó làm cho cái tâm chúng ta dẫn động thì tự nhiên nó quy quần về cái sự tối tâm, chứ không bao giờ nó đem sự sáng suốt cho chúng ta. Chặt muốn này, chặt muốn kia, chặt muốn nọ thì là người khùng, cái đâu phải thông minh. Khó ăn, khó ngủ, khó nằm, lúc đó ăn ngủ cũng không yên. Trong bản tu này cũng có nữa. Sao tôi tu tới ngày nay mà tôi rồi lại không giỏi ông kia, tôi không giỏi ông nọ, cái đó cũng không được nữa. Mỗi người cái căn quả khác nhau và mỗi người có cái sự lực lượng, đại lực, đại từ bi của nó. Nó cương quyết, coi thử nó thực hành tới đâu nó mới đoạt tới đó, chứ không có vụ phân đi. Nhưng mà nhiều người tu ở đây tu tự do như vậy mà còn phân bì, hỏi đi vô chùa miếu rồi làm sao, lập phe đảng rồi gây lộn. Trăm đường lố bịch khó tầm tiến tu đó, nó khó ăn khó ngủ, nó làm cho mình lố bịch trong cái cơ thể, đầu óc ngũ tạng cũng bị lố bịch, khó tầm tiến tu, tu không được. Tu là gì? Sửa không được. Bởi vì mình nuôi cái động loạn làm sao mình sửa? Khi nào chúng ta bình tâm muốn sửa cái radio phải ngồi chỗ yên tĩnh tháo ra mới sửa được. Lãnh cái radio về rồi nói sửa, chạy đi nói chuyện bao đồng lối xóm rồi làm sao ai ở đó mà sửa radio cho mình. Cũng khác gì những người tu ở đằng này cũng vậy. Chúng ta phải mở, phải khai thông, phải chấp nhận, phải tới đó mà làm, tu mà sửa lên mình mới được. Chứ còn không có ai mà chung vô sửa cho mình được đâu. Thích ngoại cảnh, quên tự khai thác lấy mình thì rốt cuộc cũng vẫn tối tâm. Phải khai thác lấy mình mới thấy ánh sáng được. Hư vô thân cảnh khó tập, thế gian đồ vật để dễ lầm dễ sai, mau mau tái nhập trung đài, khai thông địa tạng an bài âm dương. Cái hư vô thân cảnh thì chúng ta con mắt thịt dòm ra nó khó tầm lắm. Rồi ngoài cái đám mây này còn cái gì tôi đã có thấy, thấy không? Mà thế gian đồ vật món này món kia món nọ nó gây cái ảo thuật trước mắt chúng ta, nó làm cho chúng ta dễ lầm dễ sai. Mau mau tái nhập trung đài, mau mau chúng ta phải trở về trong cái trung đài con tim của chúng ta để khai thác nó ra, mở nó ra, khai thông biết thượng trung hạ là ở chỗ nào. Khai thông cái địa tạng phần thanh phần trước, chúng ta an bài âm dương rõ ràng, phần nào để lại, phần nào đem đi là đem đi. Người tu phải tự thức giác để tự sửa sai luồng điển của nội tâm, lúc nào cũng phải đáp ứng với lời nói. Khi ta nói như vậy chúng tôi thực hành và phải thực hành, chứ không phải cái miệng nói thực hành rồi chặt nó rồi nằm ngủ, cái đó không được. Kiên nhẫn để tìm lấy ta hơn là lo chuyện bao đồng của thiên hạ, dẹp được quá tật của nội tâm thì mới thấy sự sai lầm của quá trình chính mình đã tạo cho mình. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng bữa nay làm sao con người tôi nó bần thần lộn xộn, bệnh hoạn bất an thì do đâu? Do ngày hôm qua là ngày hôm kia tôi đã rước những cái chuyện bất chánh, ăn uống, tư tưởng, hành động cuốn cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà tôi không có biết gỡ ra, tôi chỉ phá và gây thêm cho tôi lộn xộn thôi, thì ngày nay tôi mới mang cái bệnh đó. Còn nhiều người hỏi tới bệnh hoạn, nói chứ bữa nay sao tôi vậy đó, mà hỏi tới chuyện này chuyện kia nó không có làm gì hết, chính vì là vô lì lừa ly, cho nên ông thầy chữa bệnh cũng khó chữa ở thời gian này. Nhưng mà cái bệnh nan y, chỉ người có bệnh mà bằng lòng tự sửa chữa lấy họ mới là hết bệnh. Cái bệnh do đâu sinh ra? Do cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà sinh ra. Rồi ai chấp nhận cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục? Chúng ta đã lựa, ta đã chấp nhận, ta đã theo cái con đường cuốn cuồng rối như tơ, quên mình, không hiểu lấy mình. Thành ra lúc nào cái bệnh hoạn nó cũng uy hiếp cái tinh thần của chúng ta. Mà chúng ta đi trở về với chân trạng, chúng ta hiểu cái cơ năng của bản thể và cái cơ năng của luồng trực thanh điển của bản thể chúng ta đây và cái liên hệ của vũ trụ, thì chúng ta đi trong cái bình thản hòa cảm, biết được cái sự việc, không bị cái sự việc lôi cuốn chúng ta, và chúng ta không có tôn sùng cái sự việc đó mà để cho nó đè đầu chúng ta, không có cái vụ đó, chỉ sửa cho chúng ta đi tới bình tâm không động, lúc đó mới giải quyết tất cả những sự rối ren của ta trước nhân hậu, ảnh hưởng gia đình, xã hội, đất nước. Chứ không phải rằng tôi nói khoác mà không hành, rốt cuộc làm sao có kết quả được. Nhưng các bạn tu ở đây, tôi nhắc các bạn hàng tuần, chúng ta không có bị cái gì mà thất bại xuống thế gian hết, bị cái chậm trễ lười biếng, cho nên chúng ta từ tiên đồng để luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp cho ngày nay. Thiếu sáng suốt, phân minh không nổi lên việc của chúng ta đang làm và đã làm sai. Do đó, chúng ta mình lựa chọn một cái pháp là thanh lọc cái luồng điển. Điển là gì? Điển là đem lại ánh sáng. Mà điển chúng ta càng ngày càng nhẹ thì cái ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, thì chúng ta mới hiểu được cái quá trình và nhận định rõ rệt con đường phải đi. Nhất định chúng ta phải đi tới một đích, có một con đường đó thôi, không có hai. Tất cả nhân loại ở trên thế giới này cũng chỉ có một con đường, có sự sáng suốt mà họ không chịu tận dụng lấy họ thì họ bị chậm trễ. Và chúng ta bị chậm trễ, chúng ta mới luân hồi lại thế gian. Thì ở hiện tại bây giờ chúng ta có cái gì? Có cái bản tánh kêu mà lười biếng, căn bản mọi người cũng có hết. Thì các bạn về xét tối nay công phu rồi một cặp nó cũng làm biếng, mà chính các bạn khống chế nó không được. Và trong lúc các bạn nói rằng tối nay tôi phải khống chế nó, tôi buộc nó phải, tôi muốn bây giờ là muốn cái quyền của tôi, nhưng mà rốt cuộc không làm được. Thấy không? Đó, cho nên cái phần mà lười biếng trước ô nó đã chiếm 99% vẫn trong vãi trời. Cho nên Chúa cũng có nói, Phật cũng có nói, ma quỷ nó cũng có toàn năng thuyết pháp như chúng ta. Nó có để cho chúng ta, có thể đưa chúng ta vào một cái mê hồn trọng, chúng ta bị lạc vô trong cái chỗ tối tăm. Mà nếu chúng ta cương quyết có một ly một tí đó là chúng ta đi lên luôn, có một chút xíu thôi. Cho nên nhiều người tu ở đây, nhiều đạo pháp người chúng ta nói, làm sao ông có thể thoát khỏi hồng trần mà ông đi lên thiên đàng được? Bởi vì cái sự ô trực nó bao vây ông, làm sao ông đi được? Nhưng mà chỉ có cái cương quyết thôi. Chúng ta đã có hai cái gương lành, một cái sự xuất kỳ, hai là Thích Ca. Nếu mà ngài méo một chút, hoạt động một chút, ngày nay ngài không có được ở thiên đàng, không có được ở niết bàn. Ngài không có tha thiết cái gì, cái đường cương quyết của ngài, ngài thấy cái đó là cái đỉnh cửu, ngài chỉ nắm cái đó mà đi thôi. Chúng ta đang ở trong sự tối tăm. Bây giờ các bạn chưa tu, nhắm con mắt thì thấy tối tăm, không bao giờ thấy sáng. Mà các bạn tu một thời gian rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy ánh sáng. Rồi cái ánh sáng đó ở đâu? Sao tôi nhắm mắt lại thấy sáng mà họ mở mắt mới thấy sáng? Mình mới thấy cái sự dày công, mình đã vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, mình nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó là ánh sáng của thiên thông ở bên trên. Nó là chủ của tất cả những cái gì ở thế gian. Mà căn bản của chúng ta là người ở trên đó, không có phần hồn nào mà chỉ chấp nhận chỉ ô túi hết. Chính họ đã làm sai mà nhiều khi họ cũng chê lấy mình, nói cái đó dơ giấy không muốn. Họ làm ra, họ nắng ra mà họ cũng chê. Bởi vì nguyên căn cái phần hồn của họ là ở trên bồng lai tiên cảnh tinh không nhẹ nhàng, thông tho, chứ không có phải là như ở thế gian dưa dây ô trực. Cho nên người tu thoát được khỏi bộ đầu rồi, lúc nào ngay cái trung tim chân mày và cái cốc xương ngay cái lỗ mũi chúng ta ở đây chút xíu thì luôn luôn ngửi cái mùi thanh thơm ở bên trên, chứ không phải ở thế gian. Lúc đó ta sống ở trong cái cảnh tuy rằng cái bản thân ở thế gian nhưng mà phần hồn luôn luôn tiếp xúc ở thiên đàng, thì lúc đó cũng kêu bằng đứng đắn vô tâm làm một đệ tử của pháp lý vô vi đời đạo sanh tử. Chúng ta không có cái gì thắc mắc và không có gì trở ngại nữa, chỉ lo sửa mình để thoát khỏi tất cả những sự lười biếng đã nung nấu từ kiếp trước đến bây giờ. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua tôi nói thì tôi phân tích rõ một cái vết đánh đổ cái nhánh ngã cái vách tường này để chúng ta bước qua cái vách tường bên kia. Và chúng ta không cương quyết thì chúng ta không có bao giờ đánh đổ nó được. Thì một cái vách tường rất dày về cái luồng điện trượt ô nó làm cho chúng ta trở ngại, tâm sự trở ngại luôn luôn. Mà chúng ta cương quyết rồi thì nhất định nó phải ngại. Tôi hỏi cho nhiều bạn hỏi ông dạy tôi cái phép cái chú gì mà làm sao tôi ra kia tôi xuất hồn lên tôi gặp ma quỷ rồi làm sao? Mà ở đây tôi chỉ nói rằng muốn đi tới toàn năng phải thực thi cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thuật ở trong cái sáu chữ tôi cắt nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, ví dụ những người mới sơ hiểu, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sáu cái luân xa chúng ta tâm mở lên, sáu luân xa đó mà mở lên rồi đó, chúng ta đi vô trong cái toàn năng của một nhân vị. Thì tại sao chúng ta cần phải đặt bùa chú? Phép nào nó cũng ở trong cái cơ năng của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển biến tới nó ứng phó trước mặt chúng ta. Mà nếu chúng ta ở đây mở được cái luồng linh cảm sáng suốt thì chúng ta cũng qua cảm nó, cho nó đâu có qua cảm chúng ta, đâu có cần phải đặt bùa chú hay là ma nó mới lắng khỏi, không cần. Mà chỉ cần có sự thực hành để khai thông cái luồng điển đem lên càng ngày càng thanh thì tự nhiên nó hòa đồng với tất cả. Ma quỷ dù cái gì đi nữa tới nó không phải là tới ăn hiếp chúng ta, mà tới để học cái sự sáng suốt chính trong lúc công phu chúng ta đã không được nữa. Thành ra cái giới thiên liên nó thông cảm với chúng ta, chứ không có bao giờ mà nó buồn phiền hay là như bên gió Phật qua gặp nhau phải đấu võ, cái này không có. Cho nên các bạn tu ở đây bác con học một lần một nghĩa là nó chọn khóa rồi. Một khóa này là bác học cái suốt đời bạn. Nói sửa về đời là cơ thể bộ đầu, đâu đó nó khai thông cho gia đạo được an cư. Rồi qua cái đạo, cái chỗ thanh cao người thế gian không có thể ghi chép nổi. Cái sự sáng suốt ở bên trên nó đưa hàng ngày chúng ta dẫn tiến từ cái minh tâm kiến tánh bất động muốn hiểu là con. Thì lúc đó các bạn sẽ được an cư và quyết định con đường tôi không có luân hồi trở lại thế gian làm thương người nữa. Thì lúc đó mình mới đem cái từ tâm mà hóa giải những người ở xung quanh mình để họ hiểu lấy họ là quý rồi. Cho nên tất cả ở đây chúng ta tu không có đặt một ông thầy nào cao thượng hơn là phần hồn của mọi người. Mọi người đều có một phần hồn là chủ của bản thể, lãnh đạo bản thể, cai quản bản thể, chịu tất cả trách nhiệm ở trong bản thể. Đó là ông thầy chánh của các bạn đó, trách nhiệm. Cho nên các bạn tu rồi mở ra rồi các bạn thấy cái trách nhiệm càng ngày càng lớn lao. Cho nên người tu vô vi đây nó không rảnh, nó không rảnh mà đi nói chuyện thành chuyện tỏi thiên hạ, nó lo chuyện nó lo không hết. Thì lúc nào nó cũng qua được, ở dưới chế độ nào nó cũng có thông qua được, nó không có cái gì mà phải binh dịch cái gì hay là bỏ cái gì. Không, nó chỉ lấy cái chân chánh của nó, trời đất đã sắp đặt cho nó ưởng cái phần thanh lạc ở bên trên của nó mà nó tự dẫn tiến lên nó. Cảm ơn các bạn.